Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, việc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam một lần nữa khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo thực thi quyền con người. Trước đó, tại phiên đối thoại báo cáo quốc gia UPR, nhiều nước cũng đã hoan nghênh các thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy quyền phụ nữ, quyền của nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới, quyền của người dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy cộng đồng quốc tế tin tưởng vào những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo ấm no hạnh phúc cho người dân. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp, mỗi lá phiếu đều thể hiện lòng tin.
Trước hết, phải khẳng định rằng, những thông điệp mà Việt Nam mang đến phiên đối thoại đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Đó là những thông điệp về tầm quan trọng của hòa bình, độc lập dân tộc, quyền dân tộc tự quyết đối với nỗ lực phát triển thúc đẩy quyền con người. Đó là thông điệp không có một mô hình đúng duy nhất mà mỗi quốc gia tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội của mình sẽ lựa chọn một con đường riêng để đảm bảo ấm no, hạnh phúc cho người dân. Và đó cũng là một thông điệp về một Việt Nam đã rất nghiêm túc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thực hiện các khuyến nghị của báo cáo về cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR. Xin nhấn mạnh rằng, kể từ lần rà soát báo cáo cơ chế định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 3 vào năm 2019, Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về quyền con người và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với chủ trương coi con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo để trở thành một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt trên 5%. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống còn 3%. Chi tiêu an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên cao và duy trì ở mức gần 3% GDP trong nhiều năm. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và quyền tiếp cận lương thực cho hàng triệu người ở các khu vực trên thế giới. Đáng chú ý, các quyền y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do báo chí, Internet, bình đẳng giới trong nước đều đạt những tiến bộ rõ rệt. Các chỉ số về phát triển con người, bình đẳng giới của Việt Nam do các cơ quan Liên Hợp Quốc xếp hạng liên tục được cải thiện. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo vệ thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trên thực tiễn. Chính phủ đã có nhiều chính sách, biện pháp để bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, tích cực thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế số và thực hiện các cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về quyền con người. Như vậy, điều Việt Nam rút ra được trong những năm qua là các quyền con người chỉ có thể được đảm bảo tốt nhất khi có hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong đó, người dân được đặt vào vai trò trung tâm để đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững quốc gia. Việc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam rõ ràng cho thấy mỗi lá phiếu của bạn bè quốc tế đều thể hiện lòng tin vào những nỗ lực của Việt Nam. Và đây cũng là lý do để Việt Nam lần thứ hai được bầu vào cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và là động lực để Việt Nam chuẩn bị tái ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028 sắp tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Mỗi lá phiếu đều thể hiện lòng tin.